Kinh Kim Cang Vạn Ký, tập 150. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Mời mở bản kinh ra, trang 170, hàng thứ tư. Trang 170, hàng thứ tư. Bắt đầu xem từ đoạn thứ ba của chú giải. Thất giải thâm nhi hậu tính thâm, giải viên nhi hậu tu vi, kỳ ư chứng nhập giả bất nan hỷ, giải tìm tìm khai, chấp tình ngã kiến, tiện tìm tìm tiêu. Sở dĩ học Phật trọng tài giải tuệ, sở dĩ quán tuệ giả. Ở trong đoạn nhỏ này, chúng ta có thể thể hội được học Phật không những phải đọc kinh, mà đối với nghĩa kinh nhất định phải có thể có thâm nhập lý giải. Điểm này vô cùng quan trọng. Chúng ta xem hiện nay cái xã hội này, người học Phật không thể nói không nhiều, nhưng mà người học Phật, người thật sự có thành tựu, hoàn toàn không quá nhiều. Nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Không hiểu nghĩa kinh. Đây đúng là cái mà cổ nhân gọi là tu mù luyện quán, người hiện đại gọi là mê tín. Mê tín chính là không hiểu nghĩa kinh. Đây mới là mê tín. Nghĩa kinh khó hiểu, đây là sự thật. Điều thứ nhất, xưa nay văn tự chú giải kinh sách quá sâu, nghĩa lý đặc biệt là khó mà thể hội. Huống hồ khiến chúng ta cảm thấy lời giáo huấn của Phật, lời giảng giải của tổ sư đại đức, giống như không thể liên hệ cùng với đời sống ở trước mắt của chúng ta, khiến chúng ta trực tiếp cảm thấy sở học xa rời với thực tế. Thế là đối với tu học Phật pháp, hứng thú đã bị nhạt rồi. Cái nguyên nhân này rất phức tạp. Cho nên câu thứ hai nói giải viên, giảng không những phải sâu, mà quan trọng còn phải viên. Sau khi viên giải rồi, chúng ta mới có thể thật sự đạt được thọ dụng của Phật pháp. Muốn đạt đến thâm giải, viên giải, mức độ thấp nhất phải đầy đủ hai nhân duyên. Cái nhân duyên thứ nhất chính là bạn cần gặp được lão sư tốt. Lão sư tốt này nhất định phải khéo nói, họ có phương tiện thiền xảo, đem chỗ rất khó hiểu, họ có thể nói khiến chúng ta có thể hiểu, có thể tiếp nhận. Đây là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, cần phải tự mình đối với ngũ dục lục trần, những sự hưởng thụ đời sống vật chất này phải có thể xem nhạt. Nếu như dục tình chấp trước quá đậm, không những thiền tri thức đến thuyết pháp, bạn không cách gì thể hội. Cho dù Phật Bồ Tát có đến cũng vô phương. Đạo lý ở chỗ nào? Bản thân nghiệp chướng quá nặng. Cho dù Phật Bồ Tát có thiền xảo mà nghiệp chướng của chúng ta rất nặng, thì vẫn cứ nghe không hiểu. Cái sự việc này là sự thật, không phải giả thuyết. Bộ kinh này là Thế Tôn nói tại đài thành Xá Vệ, và Phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết. Thế Tôn năm xưa lúc thuyết pháp tại đài thành Xá Vệ, cái địa điểm này là một đô thị lớn, rất phồn vinh. Dân số rất nhiều. Và ở cái nơi này, Thích Ca Mâu Ni Phật đã lưu trú lại thời gian rất dài, đã giảng không ít kinh luận. Nhưng người có thể tiếp nhận mà Phật chỉ dạy chỉ có một phần ba. Còn một phần ba khác đã từng nghe nói có Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh ở nơi nào đó mà không thể gặp mặt. Còn có một phần ba người xưa nay ngay cả cái tên Thích Ca Mâu Ni Phật cũng chưa từng nghe thấy. Từ đó cho thấy nghiệp chướng là thật, không phải là giả. Phật ở khu vực này giảng kinh đã giảng nhiều năm như vậy mà vẫn không biết ở nơi này có Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên tiêu nghiệp chướng là quan trọng. Nghiệp chướng cách tiêu như thế nào? Chúng ta ở trong đời sống vật chất, đời sống tinh thần đem nó xem nhạt một chút, cái nghiệp chướng này liền tiêu ngay. Phải đem nó xem nhẹ, phải đem nó buông xả. Bạn xem nó càng nhẹ, buông xả càng nhiều, thì nghiệp chướng của bạn sẽ tiêu được càng nhiều. Chính là nhìn thấu. Nhìn thấu vẫn phải nhìn thấu nữa. Buông xả, buông xả còn phải buông xả tiếp nữa. Buông xả triệt để là thành Phật rồi. Bồ Tát đẳng giác vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh, chưa có nhìn thấu, chưa có buông xả, cho nên họ không thể thành Phật. Từ đó cho thấy Phật pháp tu chứng không có gì khác là nhìn thấu buông xả mà thôi. Tại vì sao chúng ta không thể nhìn thấu? Tại vì sao không thể buông xả vậy? Là đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh chưa có làm rõ ràng. Tất cả pháp mà Thế Tôn vì chúng ta nói trong 49 năm, nói cái gì? Chẳng qua là vì chúng ta nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh, hiểu rõ rồi, hiểu rõ triệt để rồi, đây chính là giải thâm. Bạn đem cái sự việc này nhận thức càng rõ ràng, càng minh bạch, càng thấu triệt, bạn mới tin Phật ở trong kinh chỉ dạy chúng ta làm người như thế nào, sống như thế nào, làm việc như thế nào, đối nhân xử thế tiếp vật như thế nào. Bạn tin sâu rồi, dễ viên, sau đó bạn tu sẽ viên. Viên là viên mãn, không có kiếm khuyết. Hay nói cách khác, mọi mặt đều hiểu rõ, lý hiểu rõ rồi, sự cũng hiểu rõ. Đối với bản thân hiểu rõ, đối với tất cả chúng sanh cũng hiểu rõ. Tu là điều chỉnh hành vi sai lầm của chúng ta. Hành vi của chúng ta không ngoài thân, khẩu, ý, ba cái phương diện này. Thân thể mọi thứ tạo tác là hành vi của thân, tất cả lời nói là hành vi của khẩu, khởi tâm động niệm là hành vi của tâm ý. Hành vi nhiều đi nữa, ba điều này đã bao gồm hết rồi. Hành vi đã có sai lầm, hay nói cách khác, chúng ta đối với người, với sự, với vật nhìn sai rồi, nghĩ sai rồi, hành vi của ý nghiệp. Làm sai rồi là hành vi của thân nghiệp, nói sai rồi là hành vi của khẩu nghiệp. Đem những sai lầm này, từng việc đều điều chỉnh trở lại. Đây gọi là viên tu. Viên tu nhất định phải xây dựng ở trên nền tảng của viên giải. Như vậy mới có thể chứng nhập thế pháp, Phật pháp không ngoài nhân quả. Cái này bằng phải liễu giải, bằng phải hiểu cho thật sâu, phải hiểu cho thật viên. Tất cả pháp quyết định không có ngẫu nhiên, điều này các vị nhất định phải biết là không có ngẫu nhiên, không có ngẫu nhiên xảy ra. Ở trong toàn bộ kinh Đại Thừa đều nói rõ cái chân tướng sự thật này. Và nhân quả là thông ba đời. Ba đời là quá khứ vô thủy, không phải quá khứ một đời, hai đời, quá khứ vô thủy, vị lai vô chung. Nhân thiện gặp được duyên thiện, nhất định kết quả thiện. Nhân ác gặp phải ác duyên, nhất định có ác báo. Không nhất định là ở đời nào, phải xem sự chín mùi của duyên. Đến khi nào duyên chín mùi thì quả báo liền hiện tiền. Quả báo có thể tránh không? Có thể tránh. Phải điều kiện như thế nào mới có thể tránh được vậy? Trong kinh Kim Cang nói, bốn tướng bốn kiến phá rồi thì tránh được, gọi là chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn. thế thì chuyển rồi. Nếu như vẫn còn ngã, vẫn còn nhân, thì bạn sẽ không thể tránh khỏi. Có ngã thì ngã phải nhận lấy quả báo. Cho nên nhất định đến vô ngã. Họ đã tránh rồi. Vô ngã, quý vị thử nghĩ xem, cho dù có nghiệp báo, ai đi tiếp nhận đây? Không có người tiếp nhận. Cho nên đây là tiêu chuẩn. Trong Kinh Kim Cang là cái tiêu chuẩn. Chỉ cần bạn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, thì nghiệp nhân tạo từ vô lượng kiếp đến nay, bạn sẽ phải tiếp nhận thiện quả, ác báo. Trừ khi bốn tướng phá rồi. Bốn tướng phá rồi chính là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Không những thoát khỏi lục đạo luân hồi, mà thập pháp giới cũng thoát rồi. Người như vậy trụ nhất chân pháp giới. Trụ nhất chân pháp giới, vậy là thành Phật. Kỳ ư chứng nhập và bất nan hỷ, chứng chính là chứng nhập nhất chân pháp giới. Ý nghĩa của chữ này rất sâu, rất không dễ dàng thể hội. Tâm địa thanh tịnh đến cực điểm thì cảnh giới tự nhiên liền hiện tiền. Đến lúc này chúng ta gọi nó là chứng. Nhưng ở cái người chứng nhập này mà nói, họ thực sự là không có khởi tâm động niệm. Nếu như họ động cái ý nghĩ tôi chứng nhập rồi, các vị các bạn thử nghĩ xem họ có thể chứng được không? Tôi chứng nhập rồi, có tướng ngã, đối diện cùng với tôi chính là tướng nhân. Như thế họ bốn tướng đầy đủ, họ là phàm phu, họ sao có thể chứng nhập được chứ? Từ đó cho thấy, sơ trụ viên giáo trở lên, trong Pháp Đại Thừa thường nói, vô công dụng đạo. Vì sao 41 cái cấp bậc này dùng phương pháp gì để tu hành vậy? Chính là vô công dụng đạo. Thật khó hiểu. Không được có một chút ý. Có một chút ý liền rơi vào trong phàm tình rồi. Chính là tình kiến. Không được có một chút ý. Thành tựu một cách rất tự nhiên. Công phu đó dần dần sâu, trí huệ dần dần viên. Công phu của họ thật sự không có gián đoạn, nhưng mà tuyệt đối không được khởi một cái ngã niệm. Hay nói cách khác, tuyệt đối không được khởi vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Cái cách nói này vẫn là khó hiểu. Chúng ta ngày nay tu hành đều dính tướng. Hôm nay tôi đã tụng hai bộ Kinh Vô Lượng Thọ, tôi đã niệm một vạn tiếng Phật hiệu. Ngày mai tôi tinh tấn, tôi niệm 1200 tiếng Phật hiệu, tôi đã có tiến bộ rồi. Những bậc Bồ Tát này không có cái ý nghĩ này. Người xưa có cái thí dụ. Thí dụ vào thời xưa, đại khái hiện nay ở trên đại lục vẫn còn, dùng thuyền gió, chúng ta gọi là thuyền bườm, dùng thuyền buồm làm thí dụ. Người mới học Phật dụng công tinh tấn là giống như lúc thuyền buồm cánh buồm đầy gió, gió thổi thuyền chạy rất nhanh. Bạn có thể thấy ở chỗ đó có tiến bộ, nhưng mà thuyền sắp đến bến rồi, sắp cập bến rồi, nhất định phải thâu buồm lại, tốc độ chậm lại, cách bến còn một khoảng nữa. Đến lúc này dùng xào tre, dùng xào tre đẩy thuyền, dùng xào tre đẩy thuyền, không dùng buồm. Nhưng mà thuyền này sắp cập sát bến rồi, thì cái xào tre đó cũng không cần nữa rồi, thảy đều buông xả. Cái thuyền này chậm rãi tự nhiên liền cập bến. Cái đoạn đó gọi là vô công dụng đạo. Các vị hãy thể hội cái ý nghĩa này. Bồ Tát sơ trụ viên giáo trở lên cũng chính là pháp thân đại sĩ, họ dụng công là giống như thuyền sắp cập bến vậy. Cái xào đó cũng buông xả rồi, tự nhiên tiến về phía trước. Cho nên chỗ này không cần dùng lực, là cảnh giới như thế. Tâm thanh tịnh chân thật, loại dụng công của pháp thân đại sĩ đó không giống như chúng ta. Chúng ta có tình chấp, họ không có tình chấp. Giải tiệm tiệm khai. Giải tiệm tiệm khai là nói khai ngộ. Bộ dạng của khai ngộ chúng ta nhất định phải biết. Nếu không thì mình hiểu được một chút, nó tự cho là khai ngộ rồi. Cái người hiểu lầm này rất nhiều, tự cho là khai ngộ, còn có người tự cho là chứng quả rồi. Tôi trước đây đã từng gặp một vị cư sĩ, ông nói với tôi ông chứng quả A-la-hán rồi. Nói rất chân thật, tuyệt đối không phải lừa người. Bản thân ông tâm tự tin rất mạnh, nói với tôi đã chứng được A-la-hán rồi. Tôi cũng hết cách. Đó là cảnh giới của ông. Nhưng mà tôi thấy bộ dạng không giống. Cuối cùng thật sự là bất đắc dĩ, tôi liền nói với ông chứng được A-la-hán, sáu loại thần thông đều phát hiện rồi. Tôi nói anh làm thử xem, cái ở bên ngoài tường đó anh có thể nhìn thấy không? Anh ta nói tôi không nhìn thấy. Tôi nói thế bảo đảm anh chưa chứng. Vì trong tâm anh ta mới phục. Cách bức tường bạn còn không nhìn thấy là thiên nhãn của bạn chưa có hồi phục. Chúng ta ở trong kinh tiểu thừa cũng nhìn thấy rất rõ ràng, Phật cũng nói rất rõ ràng. Chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn liền có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông. Chứng được nhị quả liền có tha tâm thông. Sự việc trong tâm tôi nghĩ bạn liền biết. Chứng được tam quả liền có thần túc thông. Tứ quả lậu tận thông. Tam quả thần túc thông là có thể biến hóa, có thể phân thân. Anh có hay không? Không có. Không có. Tôi liền khuyên anh ta về sau bớt nói lại, chưa có chứng được. Tu hành có một chút công phu, rất thích, rất vui vẻ, thân tâm có được khinh an, liền tự cho rằng chứng quả A-la-hán. Bạn nói có tệ hại hay không chứ? Sai lầm ở chỗ nào vậy? ông cái này không phải lừa người, ông không phải nói vọng ngữ, hiểu lầm thôi. Nghĩa kinh không hiểu, chưa có thâm giải, chưa có viên giải, hiểu lầm thôi. Cho nên anh ta không phải lừa người. Chấp tình ngã kiến, tiệm tiệm tiêu. Đây chính là nói trình độ ngộ nhập của bạn sâu cạn. Bạn ngộ càng sâu thì tình cảm chấp trước của bạn sẽ càng nhạt, sẽ càng lợt lạc. Người hiện nay chúng ta gọi là bạn đối với người, với việc bạn rất ít dùng tình cảm, hoàn toàn là dùng lý trí. Ở Phật Pháp gọi là trí huệ. Bạn dùng trí huệ chứ không dùng tình cảm. Người tình cảm rất nặng, người chấp trước rất nặng. Mặc dù giải cũng không đủ sâu, đương nhiên cũng không viên. Đây là đạo lý nhất định. Vì thế học Phật chú trọng ở giải tuệ. Đặc biệt là Đại Thừa. Người Tiểu Thừa chú trọng ở tu, Đại Thừa chú trọng ở giải. Tiểu Thừa chú trọng ở trên sự tu, Đại Thừa chú trọng ở trong tâm khai giải. Cái đó thành tựu nhanh. Đây khi giác ngộ rồi thì sự cũng liền viên mãn. Xuyên tu trên sự mà trên lý không rõ thì vẫn còn cách một lớp. Đây là chỗ mà Tiểu Thừa không bằng Đại Thừa. Đại Thừa chú trọng ở khai huệ. Có sự quan sát của trí huệ, cho nên đời sống của họ là sống ở trong trí huệ viên mãn. Chúng ta xoay trở lại thử xem phàm phu. Phàm phu mê hoặc điên đảo, chúng ta sống ở trong tình chấp, sống ở trong phiền não. Chư Phật Bồ Tát sống ở trong trí huệ, thế làm sao có thể giống nhau được chứ? Đương nhiên là khác nhau. Vô thượng chánh đẳng giác giả phi tha, tước thị chân như bổn tánh, diệt danh tự tánh thanh tịnh tâm, nhân kỳ vi vạn pháp chi thông, cố xưng vô thượng. Vì nhất thiết chúng sanh sở đồng cụ, cố danh chánh đẳng. Đảng vi phân biệt chấp trước, vọng tưởng sở chướng, nhược năng khiển vọng trường chướng, tắc danh chánh giác. Đây là đem vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái danh từ này là một cái giải thích đơn giản. Đây là thuộc về Phật học thường thức. Chúng ta đối với cái danh từ này cần nhận thức chính xác. Tiếng Phạn gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây là cái thứ gì? Vốn dĩ chính là chân như bổn tánh. Thiền Tông nói đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh là gì? Chính là nhìn thấy chân như bổn tánh. Hay nói cách khác, minh tâm kiến tánh chính là chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tịnh Độ Tông của chúng ta niệm Phật, niệm đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là gì? Nhất tâm bất loạn chính là tự tánh tâm thanh tịnh. Nói danh tướng thì khác nhau, nhưng vẫn là một sự việc. Giáo hạ gọi là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Tông môn gọi nó là minh tâm, kiến tánh. Tịnh độ tông gọi là nhất tâm bất loạn, cùng là một sự việc. Danh từ khác nhau, nhưng chỉ là một sự việc. Tại vì sao nói nó là cội nguồn của vạn pháp vậy? Vạn pháp chính là chúng ta ngày nay gọi là vũ trụ thời không. Ở trong đây bao gồm tất cả hiện tượng. Thuật ngữ Phật giáo gọi là mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Những hiện tượng này từ đâu mà có vậy? Đều là từ tự tánh tâm thanh tịnh biến hiện ra. Nó là năng biến. Toàn bộ tất cả vạn pháp là sở biến. Đây là năng biến. Năng biến là chủ, là thật. Sở biến là hư vọng, là giả. Đây là giống như chúng ta, người không có công phu, tự mình không thể làm chủ được. Tối đi ngủ thường hay nằm mộng. Các vị phải biết, tối đến đi ngủ nằm mộng là cái sự việc gì vậy? Là tự mình không thể làm chủ được mình. Mình nếu có thể làm chủ được thì tối sẽ không nằm thấy mộng. Là có công phu, người tâm địa thanh tịnh, người có định công, họ sẽ không thấy mộng. Chúng ta tối mỗi ngày nằm mộng đều khác nhau. Các bạn có bao giờ ở trong đời đã từng nằm mộng thấy giống nhau hay không? Mỗi ngày nằm mộng đều khác nhau. Bạn nên biết cái tạo ra mộng là tâm. Cảnh giới trong mộng tạo ra đó là tướng. Cái đó chính là vạn pháp. Mỗi ngày khác nhau, đó chẳng phải là vạn pháp hay sao? Cho nên mộng là do tâm biến hiện ra. Cái này chúng ta tương đối dễ dàng thể hội. Nói toàn bộ vũ trụ là do tâm chúng ta biến hiện ra, cái này thật không dễ hiểu. Kỳ thực cái đạo lý này cùng với nằm mộng thật sự là vô cùng gần gũi. Đời người thật sự là giấc mộng. Ngày hôm qua vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở lại. Không cần nói ngày hôm qua không trở lại, chúng ta nói hiện tại. Hiện tại đã đi qua rồi. Từng giây từng phút vĩnh viễn không trở lại. Cùng với cái nằm mộng mỗi ngày đó có gì khác đâu chứ? Cho nên Kinh Kim Cang sau cùng nói với chúng ta, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt. Mộng có thể dứt hết không vậy? Xin thưa với các vị, không thể dứt hết. Nhắm mắt lại, bạn liền thấy mộng. Mở mắt ra, vẫn đang nằm mộng. Mộng không thể dứt. Đây là chứng minh tướng không thể đoạn. Bởi vì thể nó không thể đoạn. Tâm thanh tịnh là thể. Thể không thể đoạn, không thể diệt. Cho nên tướng không thể diệt. Không thể diệt là thật, nhưng mà nó có thể chuyển biến. Đang chuyển biến theo ý nghĩ của bạn. Vì thế Phật mới dạy chúng ta vô trụ sanh tâm. sanh tâm là có đạo lý rồi. Sanh cái tâm như thế nào vậy? Phải sanh tâm thanh tịnh, phải sanh tâm thiện. Sanh tâm thiện, vừa rồi mới nói tướng không thể đoạn diệt, nó có thể biến đổi. Sanh tâm thiện, cái cảnh giới này liền biến tốt. Khởi niệm ác, cảnh giới nó liền biến xấu. Bắt đầu biến từ đâu? Xin thưa với các vị, bắt đầu biến từ tướng mạo của bạn, bắt đầu biến đổi từ thể chất cơ thể của bạn. Bởi vì thân cùng tâm là gần gũi nhau nhất, sau đó mới mở rộng ra bên ngoài. Tất cả núi sông, tất cả chúng sanh, cho nên cái đầu tiên xảy ra biến đổi, cái biến đổi rõ rệt nhất chính là cơ thể của bạn cùng tướng mạo của bạn. Cho nên nói học Phật có công phu đắc lực thì không cần thốt ra thành lời. Bạn cái dung nhan đó, người ta vừa nhìn liền biết ngay. Nhìn thấy tướng mạo của bạn mỗi năm một đẹp hơn, cơ thể mỗi năm một khỏe mạnh hơn, đương nhiên là bạn công phu đắc lực rồi. Thế tục chúng ta xem tướng đoán mạng, đều biết nói tướng tùy tâm chuyển. Cái này một chút cũng không sai. Bạn xem, người tâm địa từ bi thì tướng mạo sẽ từ bi. Người tâm địa hiểm ác thì tướng mạo thấy rất đáng sợ. Cái này đạo lý nhất định rồi. Lúc trong tâm bạn hoan hỷ thì tướng mạo thấy rất dễ nhìn. Lúc trong tâm bạn không vui, cái vẻ mặt hiện ra đó là rất khó nhìn. Điều này rất rõ ràng. Cái này biến rất nhanh. Thực sự công phu tu hành được thọ dụng, thực sự là lập tức liền hiện tiền. Điều này một chút cũng không giả. Cho nên tâm là chủ tể. Không những là chủ tể của cái thân này của chúng ta, chủ tể của thân, là chủ tể của toàn vũ trụ, tất cả chúng sanh, là cội nguồn của vạn pháp. Đây gọi là vô thượng, là cái ý này. Nó lại là chỗ đồng của tất cả chúng sanh, cho nên gọi là chánh đẳng. Bởi vì cái tâm này, tâm không phải là mỗi người một cái tâm. Khi bạn mỗi người một cái tâm là vọng tâm, đây là vọng tưởng. Vọng tưởng là mỗi người đều khác nhau. Mỗi người một cái tâm là vọng tâm. Chân tâm không những tất cả mọi người là chung, mà tất cả chư Phật Bồ Tát, thậm chí là thực vật khoáng vật, ngay cả hư không đều là như nhau. Chân tâm là như nhau. Phật ở trên hồi Lăng Nghiêm có cái thí dụ, đem chân tâm thí dụ cho biển lớn, đem mỗi người chúng ta thí dụ cho bọt biển nổi lên trong biển. Bọt biển rất nhiều, rất nhiều. Mỗi một cái bọt biển đều không như nhau, nhưng mà thấy đều nương vào biển mà nổi lên. Bọt biển một khi tan dở ra liền giống nhau rồi. Khi chưa dở thì khác nhau. Khi chưa dở là vọng tâm. Mỗi người một cái tâm. Vọng tâm nếu như dở rồi thì chân tâm hiện tiền. Chân tâm là như nhau. Chính bởi vì chân tâm như nhau, cho nên người nhìn thấy chân tâm cũng chính là vọng tâm đoạn diệt rồi, chân tâm hiện tiền rồi. Tất cả chúng sanh trong tâm khởi vọng tưởng, họ biết. Bạn nói họ về cái gì biết vậy? Bởi vì chân tâm là như nhau, cho nên trong tâm bạn nghĩ cái gì họ liền biết. Điểm này chúng ta nên nhớ kỹ. Không nên cho rằng trong tâm tôi động ý nghĩ gì không có người biết, thế thì bạn sai rồi. trong tâm bạn động ý nghĩ, chúng sanh mê hoặc điên đảo không biết. Nhưng người tâm địa hơi thanh tịnh một chút, họ biết. Đây chính là gọi là tha tâm thông. Chúng ta niệm Phật muốn cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, suy nghĩ xem, mình khởi tâm động niệm, có thể sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc hay không? Chúng ta khởi tâm động niệm, không những A-di-đà Phật biết, Quan Âm Thế Chí biết, mà tất cả người của thế giới Tây Phương Cực Lạc, không có người nào không biết. Bạn đọc Kinh Vô Lượng Thọ, trong Kinh Vô Lượng Thọ nói rất rõ ràng, người thế giới Tây Phương thiên nhãn nhìn thấu, thiên nhĩ nghe suốt, tận hư không khắp pháp giới, tất cả chúng sanh hình tướng âm thanh họ đều nghe rất rõ ràng. Tâm họ biết khắp, khởi tâm đồng niệm người ta thấy đều biết hết rồi. Không có sự việc gì có thể che giấu người ta được. Bạn nói đáng sợ biết bao. Chúng ta làm những việc không dám nói cho người khác biết, làm nhiều như vậy, bạn còn muốn đi về thế giới Cực Lạc? Không có phận rồi. Thế giới Cực Lạc có người làm sao về vậy? Tâm thanh tịnh là về. Tâm tịnh tắc độ tịnh. Chỉ cần thật sự tu tâm thanh tịnh, bạn sẽ nhất định được sanh tịnh độ. Bởi vì tâm thanh tịnh là điều kiện của nó. Tâm tịnh tắc độ tịnh, cái này quan trọng. Cho nên thế duyên phải buông xả. Tôi vừa rồi mới nói buông xả. Buông xả vẫn phải buông xả tiếp. Chỉ cần bạn có một sự việc không chịu buông xả, đời này niệm Phật cả đời cũng không thể giảng sanh. Không phải A-di-đà Phật không từ bi, không đến tiếp bạn. Bạn ở nơi đây có dây buộc vào rồi, bạn không thể đi được. Bạn xem, đây là Phật ở trên kinh thường nói: tài sắc danh thực thùy, gọi là năm gốc rễ của địa ngục. Năm sợi dây sắt này đang khóa bạn, bạn làm sao có thể đi được chứ? Bảo bạn xả cái gì vậy? Đem cái thứ này buông xả. Buông xả, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn bạn, bạn mới thuận lợi đi theo Ngài. Chỉ cần có một sự việc không buông xả, thì Phật đối với bạn cũng vô phương. Thế thì đợi cơ hội sau này vậy. Cơ hội gì vậy? Đến khi nào buông xả thì cơ hội chín mùi rồi. Bạn hiện nay buông xả thì hiện nay cơ hội chín mùi. Giảng sanh không khó. Thế giới Tây Phương Cực Lạc có thể đi bất cứ lúc nào. Đến khi nào buông xả thì đến lúc đó duyên đã chín mùi rồi. Tôi hiện nay cơ thể vẫn khỏe mạnh, hiện nay buông xả, hiện nay liền đi ngay. Cái đó đi mới thật sự là tự tại, thoải mái. Tại vì sao bạn không thể đi được vậy? Thử nghĩ xem, không buông xả, cho nên không đi được. Đến lúc sắp mạng chung vẫn không buông xả, thế thì hết cách rồi. Vậy thì đành phải tiếp tục luân hồi rồi. Điều này vô cùng quan trọng. Cho nên nó là chỗ đồng của tất cả chúng sanh. Phật mười phương ba đời cùng chung một pháp thân. Đây là nói cái sự việc này. Phật ba đời là nói quá khứ, hiện tại, vị lai. Toàn bộ tất cả chúng sanh là Phật vị lai. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói: tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí, cũng là cái ý nghĩa này. Bởi vì nó cùng một thể, cho nên chư Phật Bồ Tát phá vô minh, thấy pháp thân rồi, đến lúc này gọi là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Vô duyên dùng cách nói hiện đại để nói là vô điều kiện. Phật Bồ Tát giúp đỡ tất cả chúng sanh, yêu thương tất cả chúng sanh, quan tâm tất cả chúng sanh, không có điều kiện. Tại vì sao vô điều kiện vậy? Bởi vì cùng thể, họ có điều kiện gì chứ? Cho nên gọi là đồng thể đại bi, vô duyên đại từ. Thế nhưng bị chướng ngại bởi phân biệt chấp trước vọng tưởng, Thế Tôn ở trong Kinh Hoa Nghiêm cũng nói như vậy. Ngài nói tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng Như Lai, cùng với chư Phật Như Lai không hai không khác, không có gì khác. Nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng được. Hoa Nghiêm nói vọng tưởng chấp trước, ở chỗ này nói tỉ mỉ hơn một chút, phân biệt chấp trước vọng tưởng. Sở chướng, chướng cái gì? Chướng ngại mất đi tự tánh tâm thanh tịnh của chúng ta rồi. Sự tu học Phật Pháp, nó thực ra là tu cái gì? Trừ chướng mà thôi. Cho nên cổ đức chỉ dạy chúng ta chỉ cần trừ vọng, không cần cầu chân, không cần cầu chân, chỉ cần trừ vọng là được rồi. Vọng trừ rồi thì chân liền hiện tiền. Vọng trừ rồi còn muốn cầu cái chân thì cái cầu chân đó lại biến thành vọng. Cho nên không cần cầu chân, buông vọng thì chính là chân. Hay nói cách khác, chúng ta ở trong đời sống thường ngày, nếu như có thể buông hết vọng tưởng phân biệt chấp trước thì đời sống của chúng ta là ở nhất chân pháp giới, là không khác gì so với Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc. Bồ Tát ở thế giới Hoa Tạng, Hoa Tạng ở đâu vậy? Thế giới Cực Lạc ở đâu? Là ngay hiện tiền. Nhưng mà bạn có phân biệt vọng tưởng chấp trước thì không thấy nhất chân pháp giới, bị chướng ngại mất rồi. Cảnh giới hiện hiện ra là sáu cõi luân hồi ở trong mười pháp giới. Cho nên pháp thế xuất thế gian ở đâu vậy? Ở sự chuyển biến trong khoảng một niệm đó. Đây là nói chân tướng sự thật. Cho nên sanh tâm cẩn trọng. Đại sư Ngẫu Ích ở trong Di Đà Yếu Giải nói cho chúng ta biết, Thích Ca Mâu Ni Phật là niệm Phật mà thành Phật. Chúng ta tin. Sau khi hiểu rõ đạo lý rồi, chúng ta mới khẳng định, mới tin. Niệm Phật thì thành Phật, niệm Bồ Tát thì thành Bồ Tát, niệm Thanh Văn thì thành A-la-hán, niệm cái gì thì thành cái đó. Cái tướng đó biến đổi theo tâm. Thế Tôn ở trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả hiện tượng này từ đâu mà có vậy? Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Thức chính là ý nghĩ. Tâm có thể hiện tướng. Cái tướng này biến đổi như thế nào? Đó là ý nghĩ. Ý nghĩ là thức. Cho nên bằng niệm Phật, đương nhiên là biến thành pháp giới của Phật. Bằng niệm Bồ Tát, liền biến thành pháp giới Bồ Tát. Người hiện nay niệm cái gì? Niệm yêu ma quỷ quái, niệm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên cái tướng mạo đó đều là tướng của yêu ma quỷ quái, đều rất đáng sợ. Sao gọi là yêu ma quỷ quái vậy? Chúng ta cần phải làm cho rõ ràng. Nếu không thì chúng ta suốt ngày niệm cái này mà mình vẫn không biết, bạn nói có oan uổng hay không? Trong sách xưa Trung Quốc nói, nhân khí thượng tắc yêu hưng. Ý nghĩa của câu nói này chính là nói làm trái với lẽ thường chính là yêu ma quỷ quái. Sao gọi là thường vậy? Nhân nghĩa lễ trí tính gọi là ngũ thường. Chúng ta đối với người có nhân từ hay không? Không có tâm nhân từ đối với người là trái thường. Khởi tâm động niệm tự tư tự lợi, tổn người lợi mình, đây là trái thường. Nghĩa là gì vậy? Nghĩa là nghĩa vụ. Giúp đỡ người khác, không mong cầu đền đáp. Chúng ta ngày nay làm bao nhiêu công việc phải tính toán chi phí. Đây chính là không có nghĩa. Lễ là có qua, có lại. Trí chính là chúng ta ngày nay gọi là lý trí, chứ không phải xử sự bằng cảm tình. Tính là chữ tính, giữ chữ tính. Hiện nay nước ngoài, người nước ngoài nói tính, có thẻ tín dụng. Có cái thẻ đó thì còn gọi là tín dụng cái gì nữa chứ? Tin thì không cần thẻ. Làm trái lại năm điều này, đó chính là yêu. Yêu là cái ý nghĩa này. Yêu không phải là mặt xanh nanh vàng, nhìn thấy rất đáng sợ. Con yêu đó rất đáng thương. Khi bạn nhìn thấy thì bạn mới bị mắc lừa. Quỷ là gì? Tâm tham, keo kiệt, tham lam keo kiệt, đó là quỷ. Đố kỵ sân hận, đó là địa ngục. Tà chánh không phân, thị phi điên đảo, đó là súc sanh, ngu si. Hiện nay là hình dạng con người. Nếu như tính tình của họ là như vậy, bạn vừa nhìn thấy đó chính là chúng sanh ác đạo. Họ báo hết rồi, liền đi vào ác đạo, đầu thai ngay. Chúng ta thử nghĩ, chúng ta học Phật, chúng ta đối nhân sự thế tiếp vật là dùng tâm gì? Nếu như là dùng những tâm này, thế thì không tốt rồi. Cho nên tu hành cần đem cái tâm này điều chỉnh trở lại. Nghiêm trì giới luật. Ở trong giới luật mức thấp nhất là ngũ giới, gọi là giới căn bản. Ngũ giới, tinh thần của nó cùng ngũ thường mà nhà nho chúng ta nói là như nhau. Nhân lễ nghĩa trí tính. Nhân không sát sanh là nhân từ. Không trộm cắp là nghĩa. Không tà dâm là lễ. Không uống rượu là trí. Không vọng ngữ là tính. Tuân thủ nghiêm ngặt, đó mới gọi là con người. Đó chính là người, là người bình thường. Đời sau không mất thân người. Nếu như chúng ta người còn chưa có làm tốt, còn muốn về thế giới Tây Phương Cực Lạc để làm Bồ Tát, làm gì có cái chuyện này? Cái này nói không thông. Nếu bạn muốn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc làm học trò của A-di-đà Phật, trước tiên phải làm người cho tốt, phải giống hình dạng con người, là trong tâm có nhân nghĩa lễ trí tính, cũng chính là có ngũ giới thập thiện, bạn mới giống hình dạng con người. Từ đó cho thấy đồng tu học Phật nhiều như vậy, tại vì sao không thể thành tựu? Nhìn thấy họ đối với Phật Bồ Tát cũng rất cung kính, cũng rất thành kính, khóa sớm tối đều không thiếu, lễ Phật, cúng Phật, cái bộ dạng rất thành kính đó. Tại vì sao họ không thành tựu vậy? Họ cái tâm đó là tâm của yêu ma quỷ quái. Tại vì sao lễ Phật thành kính đến như vậy? Tạo tác tội nghiệp quá nhiều rồi, hy vọng Phật Bồ Tát phù hộ họ, miễn xá cho họ, còn phải ban phước cho họ thật nhiều. Họ cầu là cầu cái này. Họ không phải thực sự học Phật, không phải thực sự đang sửa chữa lỗi lầm. Không phải vậy. Sửa chữa lỗi lầm chính là tu hành, điều chỉnh hành vi sai lầm. Họ không có hạ công phu ở trên cái này, chỉ là ở trên hình thức lấy lòng Phật Bồ Tát, nịnh bợ Phật Bồ Tát, còn muốn Phật Bồ Tát giúp đỡ họ, giúp họ tạo nhiều việc xấu một chút nữa. Tâm thái như vậy học Phật, họ đương nhiên đọa lạc. Đây cũng là điều chúng ta nhất định phải làm cho rõ ràng. Cho nên học Phật không có gì khác, hiển vọng trừ chướng mà thôi. Đây chính là chánh giác. Bạn thực sự giác ngộ rồi, thực sự giác ngộ rồi, hay nói cách khác, bạn tuyệt đối không làm việc xấu, tuyệt đối không giữ tâm xấu. Người này thực sự giác ngộ rồi. Giác chí cứu cánh, tánh thức toàn chương, vô dĩ danh chi, bất đắc dĩ cường danh chi viết, đắc vô thường chánh đặng giác nhĩ. Câu này là tổng kết vô thượng chánh đặng chánh giác. Câu này là đối với người nào vậy? Là đối với người giác đạt đến cứu cánh, cũng chính là đạt đến viên mãn trí huệ đức năng ở trong tự tánh, hoàn toàn biểu hiện ra rồi. Ý nghĩa của chương là sáng tỏ, không có mảy may thiếu sót. Đến lúc này chúng ta đối với người như thế này, nói thật ra là không có danh từ nào có thể tán thưởng họ. Bất đắc dĩ mới nói một cái danh từ. Toàn bộ tất cả danh ngôn của Thế Tôn đều là bất đắc dĩ miễn cưỡng mà lập nên. Nói người này được vô thượng chánh đẳng chánh giác, các vị thử nghĩ xem, quả thật là ở trong tự tánh vốn dĩ đầy đủ thì họ được cái gì? Cho nên đắc mà không đắc, không đắc mà đắc. Phải biết cái chân tướng sự thật. Đoạn bên dưới đã nói: thực tắc tánh thị bản cụ, an hữu sở đắc. Cái thể năng biến là vốn đầy đủ. Tất cả hiện tượng mà thể biến ra, nói lời thành thật cũng là vốn đầy đủ. Trên thể không thể nói có sở đắc. Xin thưa với các vị, trên tướng cũng không thể nói có sở đắc. Nhưng mà chúng ta rõ ràng ở trên tướng nhìn thấy có sở đắc. Người nào đó hôm nay phát tài, được bao nhiêu tiền? Người nào đó không có đạt được, chẳng phải rõ ràng có được mất sao? Cái cách nhìn này của bạn là lơ là, cẩu thả. Bạn chỉ nhìn thấy bề ngoài, bạn chưa có thâm nhập để quan sát, bạn chưa có quan sát viên mãn. Nếu như quan sát sâu, quan sát viên mãn mới biết, hóa ra trên tướng cũng không có sở đắc. Sao không có sở đắc vậy? Tướng là tâm biến, tướng tùy tâm chuyển. Cái ý này nếu như lại không thể thể hội được thì chúng tôi nói cạn hơn một chút. Lời mà người xem tướng đoán mạng trong thế gian này nói, tất cả đều là do số mạng an bài. An bài rồi bạn còn có gì để được chứ? Mấy hôm nay Liễu Phàm Tứ Huấn in rất nhiều, bên ngoài có rất nhiều cuốn để kết duyên. Tôi nghĩ đồng tu các bạn cũng nên lấy một bản để về nhà xem thử.
Cẩn dịch Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.